Nam Phương và Nguyên Hoàng từ Dallas xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ở Houston và xin gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Houston cũng như ở Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Thời tiết tại Dallas không biết thế nào, Houston 99 độ và nóng lên đến hơn 100 độ, cộng với cái độ ẩm là 104, 105, 106, 107 gì đó. Không biết, nhưng mà đi ra ngoài thì cái nắng và cái nóng nó hừng hực, nó át cả vào người, thì không biết là bên Dallas thì thế nào ở Nguyên Hoàng?
Vâng, ông Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả. Chào cô Quỳnh Lan, xin chào giáo sư. Thưa cô, ở trên này thì cũng nóng không thua gì Houston. Thực ra cái nóng này nó lan từ bên Cali qua bên này, chứ không phải riêng Texas của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng an ủi là mình không phải là cái nạn nhân duy nhất, thưa cô.
Dạ vâng, thưa kính chào quý anh chị, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và bây giờ thì như thường lệ chúng ta luôn luôn bắt đầu về tin thị trường chứng khoán, không biết có gì thay đổi hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán tuần này thay đổi khá nhiều. Những cái hy vọng là thị trường chứng khoán stock market trở lại cái mức gọi là cao điểm kỷ lục của cái thời kỳ tiền COVID, trước khi COVID xảy ra đó. Bây giờ đang ở cái ngay cái ngưỡng cửa, trước cửa của cái giai đoạn đó. Như quý vị nhớ đó, cái lúc mà giai đoạn mà chưa có COVID đó, khoảng cuối tháng 1, tháng 2 đó, thì stock market của Hoa Kỳ vô tiền khoáng hậu có lẽ là chưa bao giờ Dow Jones lên đến cái mức là 28.200. Hiện tại cuối tuần này, Dow Jones ở ngay cái ngưỡng cửa là gần như 28.000, con số là 27.931, trước sau gì cũng lại trở thành 28, chỉ có vài con số nữa thôi. S&P 500 là 3.372, cũng là ngay cái ngưỡng cửa kỷ lục của cái thời tiền COVID. Nasdaq là index của những công ty technology, 11.019. Trong tuần vào tuần này đó, cái Dow Jones 30 đã qua khỏi 20 đến cái mức là 28.000 rồi, nhưng mà cuối ngày thứ sáu sụp đôi chút. Russell là 1.577 điểm, đó là index của những công ty nhỏ. Giá dầu thô cũng không thay đổi bao nhiêu, gia tăng lên xuống chút xíu, nhưng mà ở vẫn cái mức là khoảng 42 đô la. Giá vàng vẫn giữ cái mức cao là 1.954 đô la, vào cuối tuần sụt đi 17 đô la. Tiền lãi vẫn là rất là thấp. Nếu mượn vay mượn tiền gọi là địa ốc đó, 15 năm cố định đó, thì hiện tại cái tiền lãi nó có thể khoảng 2.6-2.7%, trong khi 30 năm cố định thì dưới 3%. Dạ vâng, đó là chung quy của thị trường tài chánh thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Ngoại trừ cái giá dầu thì nó vẫn ở cái mức chòm chèm khoảng 42 Mỹ Kim một thùng dầu thô, còn Dow Jones, Nasdaq, S&P và giá vàng thì đều có những cái con số rất là đẹp. Hy vọng rằng là cái con số này tiếp tục dâng lên cao để nền kinh tế của Hoa Kỳ càng ngày càng phát triển hơn. Và Quỳnh Lan nhớ không lầm thì như có một cái câu hỏi mà chưa kịp hỏi giáo sư. Thường thường người ta nói đó là trước ngày bầu cử khoảng chừng 3-4 tháng á, mà cái thị trường chứng khoán nó lên cao như vậy, thì đương kim tổng thống, những người mà đương kim tổng thống thì có rất là nhiều cơ hội để mà thắng cử, thì điều này ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Không phải chỉ tổng thống không mà ngay cả tình trạng kinh tế của tiểu bang, nếu mà tình trạng kinh tế khá và nhất là tổng thống, đương kim tổng thống, nếu mà stock market vững chãi, nhưng mà hiện tại nó hơi phức tạp, là không phải là stock market không mà là công ăn việc làm. hiện tại đó, cái thống kê đó nó không hoàn toàn có thể chính xác, là tại vì đa số cử tri đi bầu họ đánh giá cái người tổng thống không phải là tình trạng kinh tế. Ai cũng hiểu rằng kinh tế suy sụp là tại Covid, họ cũng không đổ lỗi cho chính phủ hiện tại, nhưng mà họ đổ lỗi hay là họ cho đánh giá son sắc là ở cái khả năng hay là thiếu khả năng lãnh đạo Covid. Đó là cái điểm chính trong cái thời bầu cử hiện tại. Và cái thứ nhì nữa là tốc market hiện tại cao, nhưng mà nó không thể hiện qua tất cả các hệ thống kinh tế của tiểu thương đang vật lộn, đang khó khăn. Thành ra cái chiều hướng này nó dĩ nhiên là nó tốt một phần nào cho Tổng thống Trump và chính phủ hiện tại, nhưng mà những con số khác nó trở thành phức tạp là như vậy, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là chỉ còn khoảng 10 tuần lễ nữa thôi là có cái bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và lưỡng viện Quốc hội rồi. Thì xin giáo sư có thể nói sơ qua một cái khác biệt giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa về phương diện kinh tế như thế nào ạ?
Dạ vâng. Trước khi nói cái này, đề tài này thì tôi xin lưu ý một cái điểm là tất cả người dân của chúng, người Mỹ gốc Việt của chúng ta đang ở một cái xứ Hoa Kỳ trước kia hay là hiện tại, gọi là thiên đường của thế giới, thì chúng ta có nên hiểu rằng đó là nhờ cái hệ thống liên lưỡng đảng. Mặc dù cá nhân chúng ta có thể là đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, nhưng mà cha ông của xứ Hoa Kỳ trong hiến pháp đưa ra cái hệ thống liên lưỡng đảng là để chi? Để bảo vệ một cái quốc gia không đi đến hướng độc tài. Như quý vị thấy, khoảng 4 năm, 8 năm thì sẽ thay đổi gọi là đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ nắm quyền ở Quốc hội hay là ở Tòa Bạch Ốc, là để chi? Để cho quyết định là Hoa Kỳ nếu có lỗi lầm đi nữa thì chỉ lỗi lầm 4 năm hay 8 năm chứ không đi xa. Đó là cái sắc son mà chúng ta nên hiểu chuyện đó. Và chúng ta đang hưởng cái hệ thống tự do là vì hệ thống lưỡng đảng. Check and balance có nghĩa là kiểm tra cân bằng và phân chia quyền lực. Thành ra có cái khác biệt về chính trị, về tất cả nó cũng là trong cái khung cảnh của chính trị của Hoa Kỳ. Chung quy đảng Cộng Hòa với Dân Chủ đường lối khác nhau gần như là mặt trời với mặt trăng. Ví dụ như đề địa hạt thuế má thì đảng Cộng Hòa họ bảo thủ hơn, họ tin tưởng rằng phải giảm thuế. Đảng Dân Chủ là nói rằng phải gia tăng thuế để chi? Để chi tiêu cho những chương trình xã hội, chương trình welfare, những chương trình lo cho người dân. Và về phương diện về luật lệ government regulation, về luật lệ của liên bang hay là của tiểu bang này nọ đó, thì đảng Cộng Hòa họ tin rằng phải để cho tự nhiên, để ít luật lệ càng ít càng tốt. Trong khi đó đảng Cộng Dân Chủ họ nói phải có luật lệ nhiều để bảo vệ cho người dân giới tiêu thụ hay giới hạ tầng cơ sở. Về sức khỏe thì đảng Cộng Hòa nói rằng hãy để những công ty tư nhân tự hoạt động thị trường gọi là tự do. Đảng Dân Chủ thì họ nói rằng chính phủ phải đóng vai trò rất lớn. Về di trú thì đảng Dân Chủ họ nói rằng phải cho một cách rất là dễ dàng cho người dân ở ngoại quốc vào. Đảng Cộng Hòa nhất là trong thời Tổng thống Trump, còn hơn là những cái vị trí bảo thủ của đảng Cộng Hòa, ông nói phải siết chặt di dân, là tại Hoa Kỳ là phải bảo vệ cái biên giới. Trong khi đó thì về quân đội đó, thì đảng Dân Chủ họ không muốn chi tiền vào quân đội nhiều, trong khi đa số và nhất là trong thời Tổng thống Trump là gia tăng khả năng quân đội phải gia tăng rất nhiều. Về kinh tế, về lương phạm đó, thì đảng Dân Chủ họ nói rằng phải gia tăng cái lương tối thiểu minimum wage và chính phủ liên bang phải đặt ra cái con số đó. Đảng Cộng Hòa thì họ nói rằng hãy để cho thị trường tự do. Đảng Dân Chủ hiện tại nói rằng nhất là Phó Tổng thống Biden, ứng cử viên Tổng thống đó, nói rằng Federal Wage phải đưa ra cái con số là $15. Thì hiện tại Tổng thống Trump nói rằng Federal Wage gọi là minimum wage đó, lương tối thiểu đó phải gia tăng, nhưng mà không gia tăng đến mức như vậy. Đó là chung quy cái khác biệt giữa hai bên về trên phương diện đảng. Nhưng mà hai ứng cử viên này, Trump và Biden, họ đã đi xa cái đường lối tổng quát của đảng Cộng Hòa. Có khi đi về phía hướng tả hơn, có đi về hướng hữu hơn. Thì tùy theo cái đề tài mà mình nói, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Xin giáo sư có thể tóm lược về cái đường lối kinh tế của Tổng thống Trump và sự khác biệt của Phó Tổng thống ứng cử viên Biden, thì không biết là ảnh hưởng như thế nào với người dân, thưa giáo sư?
Vâng, ảnh hưởng đến người dân khác ảnh hưởng đến những công ty. Bây giờ cô Nam Phương hỏi với người dân thì tôi nói như thế này là thứ nhất, đường lối của Tổng thống Trump đó, theo những gì chính phủ hiện tại tuyên bố và Tổng thống Trump tuyên bố đó, trong 4 năm tới sẽ không thay đổi bao nhiêu so với lại 3 năm rưỡi vừa qua. Có nghĩa là sao? Là giảm thuế cho tất cả, và giảm thuế ngay cả cho những tỷ phú, cho những đại gia và nhất là những công ty. Những công ty corporate tax đã giảm từ 35% xuống 21%. Tại sao xuống 21%? Là tại vì đây là cái thuế công ty mà thế giới G20 là những quốc gia tân tiến kinh tế đó, họ có cái corporate income tax, thuế công ty 21% để họ chiêu dụ công ty trở về quốc gia họ. Thì Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa đã làm như vậy. Phó Tổng thống Biden, ứng cử viên thì nói rằng 21% quá thấp, phải gia tăng trở lại, nhưng mà không gia tăng đến trở lại đến mức 35%, gia tăng 28%. Còn thuế của cá nhân á, thì nó phức tạp lắm, tôi không nói, nhưng mà Phó Tổng thống Biden nói rằng cái thuế cao nhất cho từng người dân đó thì phải gia tăng lại 2%. Nó có nghĩa cái sự khác biệt về thuế má nó thể hiện rất rõ giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Tại sao khác biệt như vậy? Là tại vì Đảng Dân Chủ họ chú trọng vào những cái chương trình an ninh xã hội, họ phải có thuế để họ chi tiêu. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì nữa là trên phương diện di trú thì Tổng thống Trump rất là khắt khe về di trú để bảo đảm rằng những người vào Hoa Kỳ là có lợi cho nền kinh tế của Hoa Kỳ và bảo vệ biên giới. Trong khi đó Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Biden nói rằng chẳng những sức bảo hiểm sức khỏe cho những người di dân bất hợp pháp hay là đảng này nọ cũng phải được bảo vệ. Và hiện tại cái chiều hướng này Đảng Dân Chủ họ nói rằng có vẻ kỳ thị đối với những người di trú. Nó khác biệt rất nhiều trên đa dạng. Về bảo hiểm sức khỏe thì Đảng Cộng Hòa họ nói rằng Obamacare là một cái hệ thống y tế nó hoàn toàn thất bại. Từ từ Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump gỡ bỏ từ từ cái Obamacare. Nhưng mà Phó Tổng thống Biden nói rằng chẳng những ông sẽ không gỡ bỏ mà sẽ nới rộng Obamacare ra. Và ông sẽ thay đổi cái Medicare, cái tuổi cái Medicare có nghĩa là những người nào nhận được Medicare đó, 65 tuổi thì bây giờ ông giảm xuống 60 để cho gần như ai 60 trở lên đó, là đều được sức bảo hiểm sức khỏe. Rất nhiều khác biệt giữa hai bên, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư Nguyên Hoàng, nhớ như trước đây giáo sư cũng từng nói vài lần là cái doanh nghiệp của tiểu thương là cái giống như cái xương sống của nền kinh tế Hoa Kỳ. Thì vậy nhân đây thì xin giáo sư nói sơ qua cái sự khác biệt về đường lối kinh tế của Tổng thống Trump và cựu phó Tổng thống Biden, nó ảnh hưởng như thế nào với giới tiểu thương nói riêng và các công ty ở Hoa Kỳ nói chung, thưa giáo sư?
Vâng, tiểu thương thì hiện tại đang gặp khó khăn rất nhiều. Mặc dầu những cái stock market khi chúng ta thấy đó, nó có một cái disconnect, có nghĩa là cái sự khác biệt nó không liên hệ đến tình trạng kinh tế. Tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ cũng đang rất là khó khăn, vật lộn ở từ thành phố, từ quận, từ hạt cho tới tiểu bang, cho tới liên bang. Mở lại nền kinh tế không phải là một chuyện đơn giản, và nhất là sự lây lan của COVID. Thành ra tiểu thương của Hoa Kỳ là một nền kinh tế nắm 50% kinh tế Hoa Kỳ. Những tiểu thương đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong kinh tế Hoa Kỳ, và những tiểu thương này đã mặc dầu đã được cái sự hỗ trợ của PPP, gọi là chương trình cứu trợ tạm thời đó, thì họ đã vượt qua một phần, nhưng mà những tiểu thương này nó đã gọi là bị khó khăn trong cái thời thương chiến với Trung Quốc rồi và đóng cửa và PPP. Thì trong cái thời gian tới đó, giữa khác biệt giữa phó tổng thống Biden, nếu là ông sẽ là tổng thống tương lai hay là tổng thống Trump tái đắc cử đó, thì sự trợ giúp của tiểu thương sẽ không thay đổi bao nhiêu. Hai bên đều sẽ chú trọng vào tiểu thương, cái điều nó không thay đổi. Nhưng mà trên phương diện những công ty tổng quát đó, thì như tôi đã trình bày là thuế vụ rất là ảnh hưởng. Thuế vụ như đã nói đó là từ 35% xuống 21% để kêu gọi công ty trở về Hoa Kỳ, nhưng mà Tổng thống Biden nói phải gia tăng trở lại 28%. Điều này nó sẽ làm khó khăn cho những công ty rời khỏi Hoa Kỳ. Nhưng mà thuế không đủ, kế đến là luật lệ. Luật lệ của liên bang, nhất là luật lệ về ngân hàng, banking regulation, đó là cái điểm chính. Như quý vị nhớ, cái thời năm 2008-2009, sau khi cái sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng đó, và địa ốc đó, thì những cái luật lệ rất là gắt gao để bảo vệ người dân và nền kinh tế là những công ty ngân hàng này không có lạm dụng và đầu tư một cách mạo hiểm tiền của dân chúng, thì đã siết chặt rất là nhiều. Tổng thống Trump lần gỡ bỏ gần như trên phân nửa. Nhưng mà Tổng thống Biden đắc cử thì ông sẽ siết chặt trở lại. Thật sự ra, sau cái thời khủng hoảng đó, những cái luật lệ đó nó cần thiết là tại vì thật sự cái sự cổ thả nó quá mức. Nhưng mà cái luật lệ nó quá khắt khe đến cái mức gọi là những công ty ngân hàng không vay mượn được. Mà ngân hàng là như là vòng máu, cái dòng máu của con người. Ngân hàng là hệ thống tiền tệ lưu chuyển trong kinh tế. Không có ngân hàng mà cho vay mượn thì tiểu thương hay tất cả những công ty họ không có hoạt động được. Siết chặt quá thì không được, mà lới rộng quá thì không được. Đó là cái sự khác biệt. Phó Tổng thống Biden nói rằng phải trở lại gắt gao hơn, tại vì bây giờ quá lỏng lẻo. Nhưng mà cái người Phó Tổng thống, người mà ông là ứng cử viên của Tổng thống, nhưng mà ông chọn bà Kamala Harris, thì bà đó ở trung dung hơn. Cái đường lối về kinh tế đối với công ty đó của Phó Tổng thống Biden đó, ứng cử viên Tổng thống đó, là thiên tả nhiều. Trong đảng Dân Chủ đó, thì ông Bernie Sanders là gần như là tả, thiệt là tả, viễn tả, có nghĩa là tả vô cùng, nó gần như đến hệ thống cộng sản của quốc gia xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà Tổng thống Biden thì không có đi xa như vậy. Còn bà Kamala Harris thì lại có vẻ trung dung hơn. Bà không đá động đến ngân hàng, bà cũng không đá động đến những công ty lớn. Những công ty lớn sẽ bị đe dọa nhiều hơn, và thị trường chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng nhiều nếu là Phó Tổng thống Biden, là tại vì cái chiều hướng của những đảng Dân Chủ là họ muốn break up những công ty lớn, có nghĩa là chia tam sẻ tứ những công ty này, vì họ ảnh hưởng quá nhiều. Và thứ gì nữa là họ đánh thế nhiều hơn. Thì thị trường stock market với thời của Tổng thống Biden sẽ ảnh hưởng không tốt bằng cái hiện tại, như quý vị đã thấy là cái mức kỷ lục trong mấy năm qua.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta nói về cái đường lối của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Joe Biden về cái đường lối kinh tế đối với Trung Cộng thì có sự khác biệt với nhau như thế nào ạ?
Vâng, khi nói đến cái đường lối của Trung Cộng thì không ai có thể từ chối là cái điểm son sắc và một cái điểm mà thế giới, dân chúng Hoa Kỳ đã thức dậy, đó là Tổng thống Trump và chính phủ của ông đã gây một cái ý thức hệ rằng Trung Quốc là một cái đe dọa vô cùng lớn đối với Hoa Kỳ, đối với thế giới. Thế giới và Hoa Kỳ đã ngủ quên trong vòng mấy chục năm, mà trong đó qua bao nhiêu nhiệm kỳ của Tổng thống, mà trong đó có Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đó là George W. Bush 8 năm, Clinton 8 năm và Obama 8 năm. Và đi xa hơn nữa, thế giới cũng đã ngủ quên rằng cái mưu đồ thôn tính thế giới của Trung Quốc đã đặt ra, và nó đi có đường lối rất là có từ chương, chứ không phải là nó rất là rõ ràng và như một bàn cờ tướng đi cái nước chiếu tướng rất là dài. Tổng thống Trump lấy một cái cương vị rất là cứng rắn, là tại vì bao nhiêu năm đàm phán chẳng đi tới đâu, thì ông phải đi con đường thế quan. Thế quan, như quý vị nhớ đó, trong cái thời gây gắt nhất đó, là đã đánh trên 550 tỷ chứ, hàng hóa dịch vụ của Trung Quốc và Hoa Kỳ, có nghĩa là tất cả hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc đều bị đánh thế quan. Và sau khi hưu chiến và đạt được cái giai đoạn hưu chiến giai đoạn 1 đó, thì cái thuế quan hiện tại đang còn ở trên phần nửa, có nghĩa là 250 tỷ còn 250 tỷ kia đã gỡ bỏ. Nhưng mà cái giai đoạn 2 là cái giai đoạn rất cao nhất. Hiện tại là cái sự đàm phán giai đoạn 2 có thể là sẽ không bao giờ xảy ra trong 2020, nhất là trong viễn cảnh COVID mà Vũ Hán đã hoành hành, đã hại tất cả kinh tế và nhân mạng của thế giới. Tổng thống Trump với cái chiều hướng của ông cứng rắn với Trung Quốc, mà không phải chỉ là thuế quan, mà cứng rắn như quý vị biết là trên địa hạn technology, công nghệ ăn cắp hay là gián điệp, rất là cứng rắn đối với Huawei, là tại vì đó là con đường chiếu tướng rất là nguy hiểm của Huawei. Và ngay cả TikTok là gần đây nữa, là TikTok là một công ty app cho trẻ em dùng, mà đã ảnh hưởng đến 100 triệu con nít và phụ huynh trong Hoa Kỳ. Hoa Kỳ dân số chỉ có 330 triệu, mà 100 triệu đã bị gọi là TikTok biết được hồ sơ tất cả nhiều lắm. Rồi chưa kể đến Huawei là hệ thống 5G, và một công ty nữa ZTE là cũng ngang ngửa với Huawei, đều bị cấm vận. Đường lối rất là cứng rắn và rất là mạnh qua thế quan. Tổng thống Biden nếu trở thành tổng thống thì ông nói rằng Hoa Kỳ hiện tại đang cô lập quá mình, không làm việc chung với quốc tế, và nếu ông thì ông sẽ không đánh thuế quan, ông gỡ hết tất cả thuế quan. Ông sẽ là đàm phán kêu gọi thế giới gọi là đoàn kết với Hoa Kỳ để chống Trung Quốc. Nhưng mà quý vị biết rằng vừa đánh vừa đàm, đó là kỹ thuật tactic và strategy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nó sẽ không hữu hiệu, nhất là trong cái khung cảnh hiện tại. Khung cảnh hiện tại là thế giới đang vật lộn, thế giới đang điêu đứng, nền kinh tế của một cái quốc gia mà đứng thứ ba ở bên EU, đó là Anh Quốc, đã đi vào hướng âm, 20% GDP bị suy thoái, thì kêu họ để mà kêu dụ mà không có một cái đòn gì chính xác nó đi theo Hoa Kỳ, một lời nói suông để chống Trung Quốc, thì nó sẽ không đi đâu vào đâu hết. Thành ra hai cái đường lối đối với Trung Quốc, ngay cả đảng Dân Chủ trước kia là với cái bà Pelosi và Biden đã từng tuyên bố rằng Trung Quốc không phải là kẻ thù của Hoa Kỳ và thế giới, mà Nga Xô phải là kẻ thù. Nhưng mà bây giờ họ thấy nó quá rõ ràng rồi, sau khi gây ý thức hệ của đảng Cộng Hòa và chính phủ Trump đó, thì bây giờ ngay cả Biden cũng phải đổi đường hướng, nói rằng chống Trung Quốc nhưng mà chống hướng khác. Đó là cái khác biệt của hai bên, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Tổng thống Trump có tuyên bố là nếu như mà ông mà thất cử tổng thống đó, thì người dân Hoa Kỳ là sẽ phải đi học nói tiếng Trung Quốc. Có phải vậy không, thưa giáo sư? Phải học ní hảo ma hay giáo sư hả?
Dạ, thật sự ra nếu cô Nam Phương hỏi câu hỏi này cách 3 năm rưỡi về trước đó, thì cái thực chất nó và cái đe dọa nó nhiều hơn. Nhưng mà sau 3 năm rưỡi, bây giờ hiện tại là trong sau một thời gian thương chiến rất rất mạnh với Trung Quốc, đã làm chậm đi cái đà tiến triển của Trung Quốc thông tin quốc gia và thế giới đó, nó đã chậm lại rồi. Ý thức hệ đã gây lên trong lòng người dân, trong lưỡng viện quốc hội và trên cả thế giới, ngay cả những nguyên thủ quốc gia của thế giới, thì cái đe dọa này nó không còn mạnh như hồi xưa. Nhưng mà nếu mà 3 năm rưỡi trước không có Tổng thống Trump trên đường này, thì cái con đường bàn cờ tướng rất dài của Trung Quốc đó, nó thật sự nó không xa vời cho lắm. Khi Trung Quốc đưa ra một con đường, một vòng đai, một con đường tơ lụa đó, kêu dụ 73 quốc gia đi vào vòng đai đó, đó là cái con đường họ đi mạch lạc, chứ không phải họ chỉ nói suông. Họ cái con đường đó cộng thêm với cái hệ thống 5G mà Huawei đã tung ra và đi trước thế giới đó, sẽ là gọi là kiểm soát những cái quốc gia nào mà đi theo hệ thống 5G, trong đó Hoa Kỳ có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu mà không có cái ý thức hệ này đó. Mà quý vị biết là hệ thống 5G là nó sẽ ảnh hưởng hết tất cả, từ quốc phòng cho tới phòng mổ, cho tới điện thoại thông minh, cho tới tất cả đường rầy xe lửa nó phải vô 5G, mà do Trung Quốc kiểm soát thì cái đe dọa nó vô tận. Và khi đi vào một con vòng đai, một con đường đó, thì cái hệ thống tiền tệ của Trung Quốc là đồng nhân dân tệ sẽ ảnh hưởng thế giới. Những cái ảnh hưởng đó nó vô cùng vô tận, chưa kể đến là hệ thống gián điệp một cái có bài vở đàng hoàng, chứ không phải gián điệp ngang xương, không phải chỉ gián điệp là nhân viên gián điệp của tòa đại sứ, gián điệp qua hệ thống đi du lịch, gián điệp qua hệ thống sinh viên, du học sinh, gián điệp công nghệ, gián điệp quốc phòng, gián điệp mọi thứ để biết hết tất cả, và gián điệp qua những cái app như là TikTok cho trẻ em chơi để biết phụ huynh và biết tất cả của người dân. Bằng cớ rằng TikTok đã được 43% dân số của Ấn Độ dùng, vì họ con nít họ mê cái TikTok. Nhưng mà khi tranh giành biên giới với lại Trung Quốc, Ấn Độ đã phát hiện ra là Trung Quốc dùng cái TikTok để biết được sự di chuyển của người dân. Thành ra cái chương trình mà Made in China 2025 và một vòng đai một con đường tơ lụa là một con đường có bài vở và có đường hướng rất rõ ràng. Cái hiểm họa đó bây giờ giảm đi rất nhiều vì những đường lối cận đại đây gây sức ý thức hệ cho Hoa Kỳ và Trung Quốc, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, người Mỹ bây giờ mới nhận ra chứ ông bà mình ở Việt Nam hồi xưa đã có câu là thâm như tàu, phải không thưa giáo sư? Vâng, và với trong cái hoàn cảnh bây giờ là người Mỹ, đặc biệt là ở Quốc hội cũng như chính phủ Hoa Kỳ đã nhận ra những cái chiêu ma trước quỷ của Trung Quốc như vậy, thì trong 4 năm tới Hoa Kỳ sẽ cạnh tranh với Trung Quốc như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, cái quan trọng đây đó là tổng thống nào sẽ được chiếm vào tòa bạch ốc, và không phải tổng thống không bầu cử này là ảnh hưởng đến quốc hội nữa, quốc lưỡng viện quốc hội, hạ viện, thượng viện, vì quốc hội và tòa bạch ốc là sẽ làm cái chỉ đạo cho quốc gia. Cái quan trọng đây đó là cái đường hội lối nó như thế nào, và sẽ đối đầu với Trung Quốc như thế nào. Dĩ nhiên thương chiến là một liều thuốc đắng, khi đánh hại Trung Quốc nhiều thì Hoa Kỳ cũng bị đôi chút, nhưng mà nó không thể hiện qua cái stock market hay công việc làm. Công việc làm đã đạt được cái mức là full employment 3.5%, hiện tại là 10.5%. Nó khá đi nhiều so với lại 15% trong thời tháng 4 của COVID, nhưng mà bây giờ vẫn là double digit, hai con số là 10%. Thì nền kinh tế của Hoa Kỳ lên đường trở lại nhưng mà còn khó khăn lắm. Và cái khả năng chống với Trung Quốc cũng là một cái vật lộn, vì Trung Quốc họ đang dùng cái chiêu dụ với thế giới mà thế giới điêu đứng. Khi họ tung tiền ra, họ sẵn sàng gắn những cái hệ thống 5G miễn phí hay là tài trợ hạ tầng cơ sở. Mặc dù Hoa Kỳ đã có những cái luật pháp để giúp những quốc gia đã hạ tầng cơ sở, nhưng mà thiếu nợ hiện tại rất nhiều. Thành ra cái khả năng của Trung Quốc ảnh hưởng thế giới rất là nguy hiểm. Nếu như cái biện pháp duy nhất là đàm phán và kêu gọi sự gọi là cộng tác của thế giới, chuyện này nó rất là viển vông, nó không có. Chỉ có thế quan và cái đường lối cứng rắn, và Hoa Kỳ với cái nền kinh tế khởi dậy ảnh hưởng đến quốc tế thì mới được quốc tế theo dõi và theo gọi là theo cái chỉ đạo và theo cái leadership của Hoa Kỳ. Còn nếu không thì Trung Quốc hiện tại nền kinh tế họ đã trở dậy trước thế giới, vì họ đã kiềm chế COVID trước, mặc dù họ là cái chỗ lây lan cho cái gọi là mối họa cho toàn cầu trong quá khứ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã thật sự là đã hết giờ rồi, thời gian trôi qua rất là nhanh. Xin được hẹn với giáo sư vào kỳ tới. Không quên kính chúc giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, Nguyên Hoàng, Nam Phương cùng toàn thể quý thính giả một tuần lễ, một cuối tuần được dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới. Xin kính chào quý vị.
Dạ, xin kính chào.